Luật im lặng. Chương 11 phần A. Khi nhận được mật báo Hesco muốn hội kiến, Astor lập tức đề phòng. Luôn luôn có nguy cơ y sẽ chống lại chàng. Vì vậy, thay cho việc trả lời, chàng đến nhà Hesco ở Brightwater ngay lúc nửa đêm. Chàng mang theo Aldo Monza và điều thêm một xe cùng bốn người nữa. Chàng còn mặc cả áo chống đạn. Cho khi xe vào con đường, dẫn chàng gọi Hesco để y ra mở cửa. Hesco không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Y pha cà phê cho mình và Astor, sau đó y mỉm cười và nói: "Tôi có cả tin lành và tin dữ, cậu muốn nghe cái nào trước?" "Anh cứ nói," Astor nói. "Tin dữ là tôi phải rời khỏi đất nước này vĩnh viễn. Tôi muốn đề nghị cậu giữ lời hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra cho con tôi, ngay cả khi tôi không còn làm cho cậu nữa." "Anh có lời hứa ấy," Astor nói, "mà tại sao anh phải rời khỏi nơi đây chứ?" Hesco lắc đầu trong một cử chỉ buồn rầu hài ước. Y nói: "Vì các thằng ngu Porteller càng ngày càng quá đáng, hắn sẽ hạ sai một thằng bên FBI và hắn muốn tôi phụ trách việc này." "Thế thì chỉ việc từ chối," Astor nói. "Tôi không thể. Việc này được cả nghiệp đoàn của hắn thông qua. Nếu từ chối, tôi sẽ mất mạng, và có lẽ cả thằng con tôi cũng vậy. Vì vậy, tôi vẫn sẽ tổ chức vụ giết người, nhưng tôi sẽ không tham gia vào nhóm hành quyết. Tôi sẽ cao chạy bay xa, và khi Sách bị hạ, bọn FBI sẽ đổ cả trăm thằng vào thành phố để tìm thủ phạm. Tôi đã cảnh báo với chúng điều đó, nhưng chúng không thèm nghe. Sách đã lừa chúng hay có chuyện gì đó. Chúng nghĩ rằng chúng có thể giải quyết ổn thỏa vụ này." Astor cố không để lộ vẻ thỏa mãn của mình. "Sai sẽ chết mà không gây nguy hiểm cho chàng, và chỉ cần một chút may mắn, FBI sẽ loại bỏ được Porteller." Chàng bảo Hesco: "Anh muốn để lại địa chỉ cho tôi không?" "Tôi không nghĩ như vậy," y nói. "Không phải là tôi không tin cậu, nhưng lúc nào tôi cũng có thể liên lạc với cậu." "Cũng được, cảm ơn vì đã báo tin cho tôi," Astor nói, "nhưng thực sự ai đưa ra quyết định này?" "Tim Porteller, nhưng Inzo Tulippa và thằng tổng lãnh sự cũng đồng tình. Casiala của băng Coglio từ chối tham gia, tôi nghĩ lão sẽ chuồn về Sicily." "Thật tức cười, ở bên đó lão có tha ai đâu." "Và anh sẽ chỉ huy đội hành quyết chứ?" Astor hỏi. "Việc đó cũng không khôn ngoan đâu." "Không, tôi đã nói với cậu là khi chúng tập kịch ngôi nhà thì tôi đã cao chạy xa bay rồi mà." "Đánh vào nhà ư?" Astor hỏi, và ngay lúc đó chàng cảm thấy sợ hãi về những gì chàng sắp được nghe. "Ừ," Hesco nói, "đội biệt kích sẽ bay về Nam Mỹ rồi biến mất." "Rất chuyên nghiệp," Astor nhận xét. "Khi nào toàn bộ này xảy ra? Khi nào toàn bộ chuyện này xảy ra?" "Đêm ngày kia. Tất cả những gì cậu phải làm là đứng sang một bên, và chúng sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề của cậu." đó là tin lành. Đúng thế, Asa nói, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đầu chàng hiện lên hình ảnh của George Sykes, vẻ đẹp và tấm lòng nhân hậu của chị. Tôi cho rằng cậu nên biết chuyện này để có chứng cớ ngoại phạm, Esco nói. Như vậy, cậu nợ tôi một thứ, hãy chăm nom giùm con tôi. Đúng là tôi nợ anh, Asa nói, đừng lo lắng về thằng nhỏ. Chàng bắt tay Esco trước khi ra về. Tôi nghĩ anh rời khỏi đất nước này là khôn ngoan, rồi sẽ ầm ĩ lên cho mà xem. Phải, Esco đồng tình. Trong chốc lát, Asa tự hỏi chàng sẽ làm gì với Esco. Suy cho cùng, y là kẻ lái xe trong vụ giết ông trùm. Bất chấp tất cả những nỗ lực giúp đỡ này, y vẫn phải trả giá cho hành động đó. Nhưng chàng hoàn toàn mất hết nghị lực khi nghe vợ con sai cũng sẽ bị giết. Cứ để cho y đi, chàng nghĩ, y có thể còn có ích sau này, rồi sẽ có dịp để giết y. Chàng nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Esco và mỉm cười đáp lại. Anh quả là một người thông minh, chàng bảo Esco. Esco đỏ mặt vì sung sướng. Tôi biết, y nói, chính vì thế mà tôi sống sót. 11 giờ trưa hôm sau, Asa đến tổng hành dinh FBI cùng Nico Apple, người đã đứng ra thu xếp cuộc hẹn. Chàng đã mất một đêm dài cân nhắc phương hướng hành động của mình. Chàng đã hoạch định toàn bộ việc này để mượn tay Portela khử sạch. Nhưng chàng biết rằng chàng không thể để Park, George và con gái bị giết. Tuy nhiên, sau đó chàng nhớ tới một câu chuyện về ông trùm. Chuyện này làm chàng phân vân. Một đêm, khi Asa mới 12 tuổi và cùng ông trùm đến Sicily trong chuyến thăm hàng năm của lão, hai bác cháu được bà Cateria đãi bữa tối tại nhà thủy tạ ở trong vườn. Asa với vẻ ngây thơ kỳ lạ của trẻ con đột nhột hỏi họ. Hai bác làm thế nào mà quen nhau? Hai bác có lớn lên cùng nhau không? Ông trùm và Cateria liếc nhìn nhau rồi phá lên cười sự hiếu kỳ của cậu. Ông trùm đặt những ngón tay của lão lên môi rồi thì thầm chế nhạo. Ometa, bí mật. Bà Caterina gõ chiếc thìa gỗ vào tay Asa. Đấy không phải là việc của cậu, tiểu yêu ạ, bà nói. Và lại, cũng chẳng có gì bác tự hào về điều đó. Chùm Epro nhìn Asa âu yếm. Tại sao nó lại không được biết? Nó là một Sicily chính cống mà, cứ nói cho nó nghe. Không, bà Caterina từ chối, nhưng ông có thể kể cho cậu ấy nếu ông muốn. Sau bữa tối, ông trùm đốt một điếu xì gà, rót đầy ly rượu của mình và kể cho Asa nghe toàn bộ câu chuyện. 10 năm trước, người đàn ông quan trọng nhất trong thành phố là một đức cha Sigismundo nào đó, một người rất nguy hiểm nhưng vui tính. Khi bác đến Sicily, ông ấy thường tới nhà bác và đánh bài cùng bạn bè của bác. Lúc đó, bác có một người trong nhà khác. Cha Sigismundo rất mộ đạo và là một cha xứ cần mẫn. Ông khiển trách mọi người luôn, và thậm chí có lần còn tham gia choảng nhau với một kẻ vô thần. Ông nổi tiếng vì đứng ra làm những nghi lễ cuối cùng cho những nạn nhân của mafia khi họ hấp hối. Ông rửa tội cho linh hồn họ và làm họ trở nên tinh khiết cho cuộc hành trình lên thiên đàng. Ông được tôn kính vì điều đó, nhưng việc này xảy ra quá thường xuyên, và một số người bắt đầu rỉ tai rằng lý do làm ông cần mẫn như thế là bởi vì ông là một trong số những đao phủ. Ông tiết lộ bí mật của phòng xưng tội vì những mục đích riêng của mình. Lúc đó, chồng bác Katerina là một cảnh sát chống mafia mạnh mẽ. Ông thậm chí vẫn theo đuổi một vụ giết người sau khi đã được chủ mafia trong tỉnh cảnh cáo. Một hành động thách thức chưa từng có lúc bấy giờ. Một tuần sau lời hăm dọa đó, chồng bác Katerina bị mai phục và nằm chết trong một con hẻm ở Park Mellow, và cũng vẫn cha Sigismundo có mặt làm lễ rửa tội. Tội phạm không tìm ra được. Bác Katerina, một quả phụ đau khổ, để tang chồng một năm và hiến mình cho nhà thờ. Rồi một ngày chủ nhật, bác đến phòng xưng tội của cha Sigismundo. Khi cha xứ bước ra khỏi phòng xưng tội, ngay trước mắt mọi người, bác đâm vào tim ông ta bằng con dao găm của chồng mình. Cảnh sát ném bác vào nhà giam, chủ mafia kết án bác tội chết. Astor tròn xoe mắt nhìn Katerina. Bác làm thế thật sao hả bác Katerina? Katerina nhìn cậu thích thú, cậu tò mò và không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng cậu phải hiểu tại sao, không phải vì ông ta giết chồng bác, người ta vẫn chém giết lẫn nhau ở xứ Sicily này. Tuy nhiên, đức cha Sigismundo là một cha xứ giả dối, một kẻ giết người không được giải tội. Ông ta không đủ tư cách làm lễ rửa tội. Chúa nào thèm nghe hả? Vì vậy, chồng bác không chỉ bị giết mà còn không được lên thiên đàng, phải chịu cảnh đọa đầy dưới địa ngục. Con người phải dừng lại ở chỗ nào? Có những việc ta không được phép làm. Đó là lý do tại sao bác giết ông cha xứ. Thế rồi làm cách nào bác đến đây được? Vì Don April quan tâm đến toàn bộ sự việc, Katerina nói, do đó một cách tự nhiên mọi thứ được an bài. Ông trùm nghiêm nghị nói với Astor, bác có địa vị chắc chắn trong thành phố, được nể trọng, nhà chức trách được thuyết phục một cách dễ dàng, và giáo hội không muốn công chúng chú ý đến một cha xứ hổ bại. Chủ mafia không được nhạy cảm như vậy và đã từ chối hủy bỏ án tử hình. Lão ta được tìm thấy ở bãi Thama, nơi chôn cất chồng bác Katerina. Cổ lão bị cắt đứt và cốt xa của lão bị hủy diệt, mất hết quyền lực. Lúc đó bác thấy mến Katerina và mời bác ấy về trông nom nhà cửa. Rồi suốt 9 năm qua, những tháng hè của bác ở Sicily đã trở thành một ngọt ngào nhất trong đời bác. Với Astor, tất cả thật tuyệt vời, cậu ăn một nhúng quả ơ lưu rồi phun hột ra. Bác Katerina là bạn gái của bác phải không? Tất nhiên, Bà Katharina đáp, cậu đã 12 tuổi, cậu có thể hiểu được rồi, bác sống dưới sự che chở của ông ấy, như thể bác là vợ ông ấy, và bác thực hiện hiện nghĩa vụ làm vợ của bác. Chùm April hơi bối rối. Lần duy nhất Astor thấy lão như vậy. Cậu hỏi, tại sao hai bác không làm đám cưới? Katharina nói, bác không thể rời Sicily. Ở đây bác sống như một bà hoàng. Và bác cháu là một người rộng rãi. Ở đây bác có bạn bè, có gia đình của bác, có anh chị em và bà con họ hàng. Còn bác của cháu thì lại không thể sống ở Sicily. Vì thế các bác làm những gì tốt nhất có thể làm được. Astor nói với bác April, bác ơi, bác có thể cưới bác Katharina rồi sống ở đây mà. Cháu sẽ sống với bác, cháu không muốn rời Sicily. Đến đây cả hai cùng phá lên cười. Nghe bác đây, ông trùm nói, đã phải tốn rất nhiều công sức để chấm dứt mối thù chống lại bác ấy. Nếu hai bác làm đám cưới sẽ phát sinh những âm mưu và những điều phiền toái. Người ta có thể chấp nhận nhân tình của bác chứ không chấp nhận bác ấy là vợ bác. Vì vậy, với việc sắp đặt này, hai bác đều hạnh phúc, đều tự do. Hơn nữa, bác không muốn một người vợ từ chối chấp nhận những quyết định của bác. Khi bác ấy từ chối rời bỏ Sicily, thì bác đâu còn là một đức ông chồng. Và đó sẽ là một điều ô nhục. Katharina nói, đầu bà hơi gục xuống, rồi bà ngước mắt lên bầu trời Sicily đen ngòm và bắt đầu thổ thức. Astor hoang mang, điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với một đứa bé như cậu. Đúng thế, nhưng tại sao, cậu hỏi. Ông trùm thở dài, lão rít một hơi xì gà và ngậm một tụng rượu. Cháu phải hiểu, lão nói, cha Sigismund là em trai bác. Bây giờ, Astor còn nhớ, lời giải thích của họ đã không thuyết phục được cậu. Với tính ương ngạnh của một đứa trẻ mơ mộng, cậu tin rằng hai người yêu nhau phải được sống cùng nhau trên thế gian này. Chỉ bây giờ chàng mới hiểu hai người đã có một quyết định khủng khiếp. Nếu ông trùm lấy Katharina, cả họ hàng sẽ trở thành kẻ thù của lão. Không phải họ không hiểu cha Sigismund là một kẻ đều cáng. Nhưng ông ta là em trai lão, và một người như ông trùm April không thể nào cưới người đã giết em trai mình. Bà Katharina không thể đòi hỏi một sự hy sinh như vậy. Và rồi sẽ ra sao nếu bà Katharina tin rằng vì một lý do nào đó, ông trùm cũng liên quan đến cái chết của chồng mình? Nhưng đây là nước Mỹ, chứ không phải Sicily. Suốt đêm, Astor suy nghĩ. Đến sáng, chàng gọi cho Nico. Tôi sẽ đến đón chị đi ăn sáng, sau đó chúng mình tới thăm Sykes tại tổng hành dinh của FBI. Nico hỏi, việc này quan trọng lắm phải không? Vâng. Tôi sẽ nói với chị trong bữa sáng. Anh đã hẹn với ông ta chưa? đấy là việc của chị. Một tiếng sau, họ đã ăn sáng với nhau tại một nhà hàng sang trọng, có những chiếc bàn rộng được kê riêng rẽ vì đây là nơi gặp gỡ những tay mối lái đầy quyền lực trong thành phố. Nico tin rằng một bữa sáng thịnh soạn sẽ cung cấp đủ năng lượng cho một ngày làm việc 12 tiếng của nàng. Asta gọi nước cam và cà phê với một giỏ bánh mì ăn sáng tốn mất $20 của chàng. Nico không còn kiên nhẫn được nữa. Có cái quái gì không ổn hả? Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, Astor nói. Tôi nhận được một thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy. Kersai và gia đình của ông ta sẽ bị giết vào đêm mai. Tôi muốn cảnh báo ông ta. Tôi muốn được ngợi khen vì đã báo trước cho ông ta. Ông ta sẽ muốn biết nguồn tin của tôi và tôi không thể nói cho ông ta biết được. Nico đẩy dĩa ăn của mình sang bên và ngả người ra lưng. Thằng chó chết nào lại ngu vậy chứ? Chúa ơi, tôi hy vọng anh không liên quan đến vụ này. Sao chị lại nghĩ thế? Astor hỏi. Tôi không biết nữa. Ý nghĩ chợt đến, tại sao không bắn tin nặc danh cho ông ta? Tôi muốn được khen thưởng vì đã làm một việc tốt. Tôi có cảm giác những ngày này chẳng có ai yêu thương tôi. Chàng mỉm cười. Tôi yêu anh, Nico nói. Thôi được, đây là chuyện xảy ra. Khi bước vào khách sạn, một người lạ mặt chặn chúng mình lại và thì thầm thông báo cho anh. Y mặc bộ vest kẻ sọc màu xám, sơ mi trắng và đeo cà vạt đen. Y cao trung bình, da ngăm đen, có thể là người Italy hay Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Sau đó, chúng mình có thể thêm bớt. Tôi sẽ là người làm chứng cho anh và sai hiểu ông ta không thể bắt bẻ tôi được. Asophie cười, tiếng cười của chàng luôn có tác dụng xoa dịu. Nó chứa đựng niềm hân hoan hồn nhiên của một đứa trẻ. Thế thì ông ta sẽ sợ chị hơn là sợ tôi, chàng nói. Nico mỉm cười, tôi cũng biết giám đốc FBI, một chính khách đầy thú tính, tôi sẽ gọi cho Sai và yêu cầu ông ta đợi chúng mình. Nàng lấy điện thoại ra khỏi box và thực hiện cuộc gọi. Thưa ngài Sai, nàng nói vào điện thoại, Nico đây, tôi đang cùng Astor Viola, anh ấy có một tin quan trọng muốn báo cho ngài. Sau một lát tạm ngừng, nàng nói, thế thì quá trễ, chúng tôi sẽ đến đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Nàng cúp máy trước khi Sai có thể nói thêm bất cứ điều gì. Luật im lặng. Chương 11 phần B. Một tiếng sau, Astor và Nico được dẫn tới phòng làm việc của Sykes. Đó là một căn phòng hình vuông với những cửa sổ lắp kính chống đạn. Sạch đang đứng sau một chiếc bàn làm việc của ông. Sau bàn, khá kỳ quặc, là một tấm bảng đen loại vẫn dùng trong lớp học. Bill Buxton ngồi trên một chiếc ghế không hề có ý bắt tay. Các ngài sẽ ghi âm chứ? Như cô hỏi. Tất nhiên rồi, Sạch đáp. Buxton trấn an, chúng tôi ghi âm mọi thứ, kể cả việc gọi cà phê và bánh cam vòng. Chúng tôi cũng ghi âm bất kỳ ai chúng tôi cho thể có thể tống vào nhà đá. Ngài đúng là một thằng chó chết, Nico nói tỉnh queo. Vào cái ngày đẹp nhất của đời ngài, ngài cũng không thể tống tôi vào nhà đá được. Hãy nghĩ lại đi, khách hàng của tôi, Astor Viola, tình nguyện đến gặp các ngài để báo cho các ngài một tin quan trọng. Tôi đến đây để bảo vệ khách hàng của tôi khỏi bất kỳ sự lạm dụng nào sau khi anh ấy đã hoàn thành công việc. Kurt Sai không còn vẻ quyến rũ như lần trước, ông ta ra hiệu cho họ ngồi. Ok, ông nói, nào chúng ta bắt đầu. Astor nhìn thẳng vào mắt Sai và nói, tôi nhận được nguồn tin sẽ có một toán biệt kích vũ trang đầy đủ tấn công nhà ngài vào đêm mai. Mục đích là giết ngài vì nguyên nhân nào đó. Sạch không phản ứng, ông ngồi chết lặng. Nhưng Buxton bật dậy và đứng sau Astor quay lại phía Sai. Anh nói, Kirk, cứ bình tĩnh. Sạch đứng dậy, cả thân hình ông dường như sắp nổ tung cùng cơn thịnh nộ. Đây là thủ đoạn cũ của mafia, ông nói. Cậu dựng lên chiến dịch này rồi lại ngầm phá hoại nó, và cậu nghĩ tôi sẽ mang ơn cơ đấy. Này, làm thế quái nào mà cậu có được thông tin ấy hả? Astor nghe. Kể cho ông nghe câu chuyện mà chàng và Nico đã chuẩn bị. Sai quay sang Nico và hỏi, cô đã chứng kiến sự kiện này? Vâng, Nico trả lời, nhưng tôi không được nghe ông ta nói gì. Sai nói với Astor, kể từ lúc này cậu đã bị bắt. Vì lý do gì? Vì đe dọa một sĩ quan cục điều tra liên bang, Sạch đáp. Tôi cho rằng tốt hơn ngài nên gọi điện cho ngài giám đốc của ngài, Nico nói. Đây là quyết định của tôi, Sạch đáp lại Nico. Nico nhìn đồng hồ. Sạch dịu giọng. Thừa hành lệnh của Tổng thống, tôi có quyền giữ cô và khách hàng của cô trong vòng 48 tiếng đồng hồ, không cần tham khảo ý kiến như một sự đe dọa an ninh quốc gia. Astor giật mình, chàng nói, đúng thế ư, ngài có thể làm việc đó được sao? Chàng thực sự bị gây ấn tượng. Chàng quay sang Nico và vui vẻ nói, này, ở đây giống hệt Sicily vậy. Nếu ngài làm như vậy, thì FBI sẽ phải ra tòa và ngài sẽ trở thành đồ bỏ. Nico nói, ngài có thể đủ thời gian để đưa gia đình tạm lánh và phục kích những kẻ đột kích. Chúng không biết chúng đã bị lộ. Nếu ngài bắt được tù binh, ngài có thể tra hỏi chúng. Chúng tôi sẽ không nói hoặc cảnh báo chúng. Sạch dường như đang cân nhắc. Ông nói với Astor vẻ khinh thường. Ít nhất tôi cũng đã kính trọng bác cậu. Ông ấy chẳng bao giờ bếp xếp cả. Astor nở nụ cười bối rối. Đó là ngày xưa, chàng tự hỏi, Sách sẽ nói gì nếu chàng nói cho ông biết nguyên nhân đích thực rằng chàng đã bảo vệ ông đơn giản vì chàng đã gặp vợ ông và đã thầm yêu chị trong vô vọng? Tôi không tin câu chuyện nhảm nhí của cậu, nhưng chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này xem sự thực sự có trận đột kích nào vào đêm mai hay không. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ nhốt cậu lại và có lẽ cả cô nữa, bà luật sư ạ. Nhưng tại sao cậu lại báo cho tôi biết?
Vì tôi thích ngài, Astor trả lời.
Xéo khỏi đây ngay! Sai quát lớn, ông quay sang Boston, gọi ngay chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt vào đây và bảo thư ký của tôi chuẩn bị một cuộc gọi cho ngài giám đốc. Họ bị giữ lại 2 tiếng nữa để bộ tham mưu của Sai thẩm vấn. Trong khi đó, Sai có cuộc điện đàm tới Washington cho giám đốc qua máy điện thoại chống nghe trộm. Không được bắt họ trong bất cứ hoàn cảnh nào, giám đốc dặn. Mọi chuyện sẽ lọt ra ngoài đến với giới truyền thông và chúng ta sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Giữ tuyệt đối bí mật, rồi chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra đêm mai. Những người bảo vệ ở nhà cậu phải cảnh giác và gia đình cậu phải được di tản. Bây giờ hãy đưa ông cho nghe Bill. Cậu ấy sẽ chỉ huy chiến dịch phục kích. Thưa ngài, đấy là việc của tôi, Sai phản đối. Cậu sẽ vạch kế hoạch, giám đốc, nhưng cậu không được tham gia tác chiến. Cục hành binh theo những chỉ thị giao chiến nghiêm ngặt để tránh sử dụng bạo lực không cần thiết. Cậu có thể sẽ bị nghi ngờ nếu mọi chuyện diễn ra tồi tệ. Cậu hiểu tôi chứ?
Vâng, thưa ngài. Sai hoàn toàn hiểu rõ.